Xin kính chào quý cô chú anh chị em đang theo dõi chương trình gọi là Chuỗi Ngọc Mân Côi cùng với dòng Nam Minh. Con là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh. Xin kính chào quý cô chú anh chị. Và kính thưa quý anh chị, cô chú rằng là lần trước thì con đã đề cập một cách loáng thoáng về hội Mân Côi và kêu gọi tất cả mọi người gia nhập vào hội Mân Côi. Thì ngày hôm nay con xin tiếp tục trình bày về tôn chỉ, mục đích và tinh thần của hội Mân Côi. Khi mà gia nhập vào hội Mân Côi, nhiều người sẽ thắc mắc rằng là vậy thì cái tôn chỉ của cái hội này là cái gì? Tôn chỉ hội này là gì? Và cái tôn chỉ này được con trình bày dựa trên cái thủ bản của hội Mân Côi. Tôn chỉ có 4 cái tôn chỉ sau đây. Thứ nhất là để nhờ mẹ Maria, nhờ mẹ cùng với mẹ mà chúc tụng ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa. Đối tượng của Kinh Mân Côi không phải là mẹ Maria, nhưng mà đối tượng của Kinh Mân Côi đó chính là Thiên Chúa. Và qua Kinh Mân Côi, khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi thì chúng ta nhờ mẹ này, chúng ta cùng với mẹ để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Đấy là tôn chỉ đầu tiên. Điều thứ hai đó là từ cái việc chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa rồi, chúng ta mới đi cái bước thứ hai là chúng ta cũng bày tỏ sự tôn kính dành cho mẹ của chúng ta. Và điều thứ ba đó là qua cái Kinh Mân Côi chúng ta thánh hóa bản thân của chúng ta và thánh hóa những người khác. Giống như là nhiều lần các Đức Thánh Cha trong giáo hội vẫn mong muốn là giáo hội đọc Kinh Mân Côi để cùng dâng hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch của mẹ. Thì qua cái Kinh Mân Côi đó chúng ta thánh hóa bản thân mình và chúng ta cũng thánh hóa tha nhân. Và cái điều thứ tư, tôn chỉ của Kinh Mân Côi, đó là khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi thì chúng ta đẩy lui sự dữ và đẩy lui ma quỷ ở trong đời sống của mình. Đó là 4 cái tôn chỉ của Kinh Mân Côi. Và sau khi chúng ta đã tìm hiểu cái tôn chỉ của Kinh Mân Côi rồi thì chúng ta cùng tiến qua cái mục đích của chúng ta khi mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi. Và cái mục đích này, như con đã thưa có lần ngay trong bài đầu tiên, nó cũng liên đới trực tiếp với cả cái lý do tại sao chúng ta đọc Kinh Mân Côi. Thì khi mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi thì chúng ta cầu nguyện cho hội thánh địa phương và hội thánh hoàn vũ nói chung. Khi mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi thì chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn trong nơi luyện ngục. Ở nhiều nơi họ có thói quen và tất cả chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Mân Côi thì chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn sau đó bằng cái lời nguyện Fatima. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sao hàng ngục, xin đưa các linh hồn đến thiên đàng. Đó, những cái lời nguyện Fatima như vậy. Và cái thứ ba là cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn trở lại với Chúa, những người mà chưa nhận biết Chúa, tin vào Chúa hơn. Thì khi chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta mới thấy ý thức được cái lời kinh của mình nó đang thưa lên với Chúa về những cái lời khẩn nguyện của mình. Và đây là cái điểm mà khiến cho chúng ta đọc kinh nó sốt sắng. Khi bởi vì chúng ta biết ý nghĩa mà. Cho nên rằng là khi mà chúng ta làm cái điều gì đó nó sốt sắng và nó tránh cho chúng ta chia trí. Thứ tư, chắc chắn là trong Kinh Mân Côi chúng ta cầu nguyện cho những người đau bệnh, những người sầu khổ, những người đang buồn chán. Đó, ví dụ cụ thể thôi. Chúng ta cầu nguyện cho những nạn nhân trong bão lụt tại Libya, hơn 10.000 người chết, hay là ở tại động đất ở Morocco cũng mấy ngàn người qua đời. Ví dụ như vậy, chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho họ. Thứ năm đó là cầu nguyện cho thế giới, cho hòa bình thế giới. Cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine, rồi nhiều cuộc chiến khác ở trên thế giới này. Rồi thứ sáu là chúng ta cầu nguyện cho quê hương dân tộc Việt Nam của chúng ta, hay là quê hương dân tộc của những người gọi là tha hương, ví dụ như thế. Ai trong chúng ta cũng nhớ đến quê hương, nhớ đến dân tộc của mình. Rồi mình cầu nguyện cho họ được nhận biết Chúa, ví dụ như thế. Rồi thứ bảy là chúng ta xin một cái ơn gì đó đặc biệt. Ví dụ như là mình xin cho mình được khỏi bệnh, mình xin được thoát khỏi những cái tai họa, rồi mình xin cho con cái họ, đó. Nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta cũng chất chứa ở trong Kinh Mân Côi. Thứ tám là chúng ta cầu nguyện cho vấn đề truyền giáo và sứ vụ của giáo hội. Đó. Rất nhiều khi chúng ta quên đi cái ý thức này, thì xuyên qua cái kinh Mân Côi này, chúng ta cũng tạo cho mình một cái thói quen cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Và thứ 9 là cầu nguyện cho các tu sĩ, những người tu sĩ đa minh, hoặc là các hội viên của hội Mân Côi mà chúng ta là một thành viên, những người còn sống cũng như đã qua đời. Và chúng ta thấy rằng là khi trở thành hội viên của hội Mân Côi, chúng ta được nối kết với nhau vào trong cái gia sản của dòng đa minh. Và chúng ta nối kết với nhau như những anh chị em thành viên trong hội Mân Côi. Và chúng ta biết chắc là khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, có những anh chị em hội viên khác, họ vẫn đang đọc kinh cầu nguyện cho chúng ta. Đấy là chín cái mục đích mà kinh Mân Côi mang lại cho chúng ta. Và sau khi mà chúng ta tìm hiểu tôn chỉ, mục đích, giờ đây chúng ta cùng tiến qua các lĩnh vực khác. Vậy thì tinh thần của hội Mân Côi là gì? Tinh thần của hội Mân Côi là mang lấy tâm tình của Đức Mẹ. Điều này là chúng ta phải ý thức. Mang lấy tâm tình của Đức Mẹ. Mang lấy tâm tình của Đức Mẹ như thế nào? Thứ nhất là tưởng nhớ, tưởng niệm và chiêm ngưỡng Đức Giêsu Kitô con của Mẹ. Như con đã thưa ở ngay cái tôn chỉ. Cái đối tượng của Kinh Mân Côi không phải là Đức Trinh Nữ Maria. Đối tượng gọi là cao nhất của Kinh Mân Côi đó chính là Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta khi mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi thì chúng ta cùng với Mẹ và nhờ Mẹ. Vậy nên trong cái tinh thần của hội Mân Côi là chúng ta mặc lấy cái tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria, chiêm ngưỡng và tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô. Và cái điều thứ hai là qua Kinh Mân Côi chúng ta học hỏi ở nơi Đức Giêsu Kitô. Đó, trong các cái mầu nhiệm, trong các cái ngắm mà chúng ta suy niệm, đó, chúng ta học hỏi gương ở nơi Đức Giêsu Kitô. Điều thứ ba là chúng ta cầu nguyện với Đức Giêsu Kitô. Như Đức Giêsu Kitô là đối tượng của lời cầu nguyện của chúng ta, thì giờ đây khi mà đọc Kinh Mân Côi, chúng ta cũng hướng đến Đức Giêsu Kitô. Cái điều thứ tư đó là loan báo về Đức Giêsu Kitô. Khi chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, chúng ta cũng đang thể hiện cái sự loan báo về niềm tin của mình. Loan báo về ai? Về Đức Giêsu Kitô. Cuối cùng, cái tinh thần của Kinh Mân Côi đó là nên giống Đức Giêsu Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những cái tinh thần này đó, chúng nó được kính múc từ sắc lệnh về Kinh Mân Côi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và nó không xa gì với cả cái tinh thần mà từ trước đến nay quý ông bà và anh chị em đã và đang cố công. Ước mong rằng là khi mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi và suy niệm một Kinh Mân Côi, chúng ta cùng mặc lấy trong mình cái tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria trong việc chiêm ngưỡng, học hỏi, cầu nguyện, loan báo và trở nên giống Đức Giêsu Kitô hơn. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt quý vị.